Bạn đang nghe podcast Huyền Expat, một dự án truyền cảm hứng được host bởi Huyền Trần, thạc sĩ truyền thông tốt nghiệp tại Mỹ, hiện đang làm việc trong lĩnh vực sáng tạo độc lập ở Việt Nam. Bạn có thể truy cập vào trang fanpage facebook.com/HuyenExpat để có thêm thông tin về trang podcast. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe nhé! Trước hết mình muốn gửi một lời xin lỗi đến tất cả thính giả đang nghe podcast Huyền Expat. Bởi vì đã hơn một tháng mà mình chưa ra được một episode mới nào. Trước khi quyết định bắt tay vào làm podcast thì mình đã có một lời hứa với bản thân, đó là mỗi một tuần mình sẽ làm một episode mới. Nhưng mà rõ ràng là mình đã không thực hiện được cái điều đó. Nếu bạn muốn làm một việc gì thì bạn sẽ tìm cách để làm. Còn nếu bạn không muốn làm thì bạn sẽ tìm ra được lý do, có đúng không? Thực sự là bây giờ mình có thể nói với bạn 1001 lý do vì sao mà mình lại trì hoãn việc làm podcast trong suốt thời gian vừa rồi. Nhưng mà có lẽ là dù có lý do nào chăng nữa thì nó cũng không thể nào có thể ngụy biện được cho cái việc là mình đã không giữ đúng lời hứa của mình đối với thính giả. Khi mà nhìn sâu về cái căn nguyên của cái việc tại sao mình lại không thể giữ được cái lời hứa này thì mình nghĩ rằng là nó bắt đầu vào cái lúc cuối tháng 6. Khi mà mình đi quay cái chương trình truyền hình thực tế của VTV3, chương trình Cuộc Sống Tươi Đẹp. Lúc đó thì mình đã ở Ninh Bình 5 ngày. Và cái tuần đó là cái tuần đầu tiên mà mình đã không thể thực hiện được cái việc ra episode mới. Đến khi quay trở về thì mình có làm một cái episode bù vào tuần sau đó. Và khi nhìn lại tổng số lượng của episode trong tháng 6 thì mình vẫn làm đủ 4 episode. Tức là nó cũng bằng với cả số lượng các episode của từ tháng 3 cho đến tháng 5. Nhưng mà nó như là một lần bạn đã vấp ngã thì bạn cho phép bản thân mình đừng ngã tiếp. Có nghĩa là mình đã có một lần không giữ đúng cam kết thì mình có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Đó. Và đến tháng 7 thì bạn thấy rằng là số lượng episode của mình đã giảm xuống, chỉ còn có 2 episode trong cả tháng 7. Đến tháng 8 thì mình có đúng một episode vào ngày 8 tháng 8. Và đến bây giờ đã là ngày 22 tháng 9 rồi thì mình mới có được một episode tiếp theo của tháng 9. Episode mà bạn đang nghe lần này thực sự là mình đã có ý định thu âm vào ngày 9 tháng 9, là kỷ niệm đúng 6 tháng kể từ ngày mà mình ra cái số podcast đầu tiên vào ngày 9 tháng 3. Khi nhìn vào thực tế thì rõ ràng là nếu trong vòng nửa năm mình có thể làm được 20 episode thì cái mục tiêu thực tế mà mình có thể đạt được trong nửa năm tới mà mình có thể cam kết được, đó là làm 20 episode trong 6 tháng tới. Để hết một năm thì mình có thể có 40 episode. Thì mình nghĩ rằng là cái mục tiêu này nó dễ thực hiện hơn là cái việc mà mình muốn là một tuần có một episode mới. Bởi vì nếu như thế thì một năm là có 52 tuần thì có nghĩa là mình phải có 52 cái episode. Nhưng mà nhìn lại nửa năm qua thì rõ ràng rằng là có những tuần mình không thể làm được. Sở dĩ mình nói dài dòng như vậy là bởi vì cũng như tất cả mọi thứ trong cuộc sống thôi, đôi lúc là mình đưa ra những cái mục tiêu nó vượt quá cái khả năng mà mình có thể làm được. Nhưng mà sau một thời gian mình làm nó thì mình cần phải review lại, mình phải nhìn lại, ví dụ như sau 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, như kiểu là review theo quý, thì mình phải xem là thực tế là mình có làm được cái điều đấy không. Và mình phải hạ cái mục tiêu của mình xuống nó sát với thực tế để mình có khả năng mình thực hiện được. Còn nếu mà mình quá tham vọng, mình ra một cái mục tiêu quá cao xong rồi mình lại không thể thực hiện được thì đến lúc mà mình không làm được thì mình sẽ cảm thấy rất là nản và có khi mình sẽ bỏ cuộc. Dù sao thì mình cũng cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn thính giả. Các bạn đã rất là kiên nhẫn chờ đợi mình ra cái số episode mới. Và trên cái trang fanpage Huyền Expat thì mình cũng đã nhận được những cái tin nhắn, những cái comment của các bạn nói rằng là tại sao lâu quá rồi mà chưa có episode mới. Mình không biết nói gì hơn lúc này ngoài cái việc mong được các bạn tha thứ. Nhưng mà các bạn cũng biết rằng là cái việc làm podcast nó như là một cái công việc của người làm độc lập, một cái người làm tự do. Bạn được tự do sáng tạo theo cái ý của mình. Bạn không phải chịu bất cứ cái áp lực nào. Bạn không phải làm việc cho sếp. Bạn không phải báo cáo với ai. Tuy nhiên rằng là cái áp lực lớn nhất nó lại đến từ chính bản thân bạn. Có nghĩa là khi bạn không thực hiện được cái điều bạn muốn làm, thì dù cho tất cả mọi người xung quanh tha thứ cho bạn, thì đôi khi chính bạn lại không tha thứ cho chính mình. Bởi vì là bạn đã không làm được cái điều mà mình muốn. Giống như là việc bạn muốn tập thể dục hàng ngày, mỗi một ngày 30 phút, nhưng mà bạn làm như thế, bạn tập như thế được khoảng 2 tuần thì bạn lại bỏ. Thì tự nhiên bạn sẽ cảm giác như là có lỗi với bản thân. Bạn sẽ cảm thấy là mình không thực hiện được. Mình có đọc ở đâu đó nói rằng là để hình thành một cái thói quen tốt thì mất 21 ngày, tức là mất đến 3 tuần. Và mình đã thử áp dụng cái điều này. Khi mà bắt đầu xảy ra đại dịch Covid thì mình làm việc ở nhà, và mình có nhiều thời gian hơn. Buổi sáng mình không phải vội vàng để đi làm. Và mình đã kiên nhẫn tập thể dục, không phải là trong 21 ngày đâu các bạn ạ, mà là trong 6 tháng liền, 180 ngày liền. Ngày nào mình cũng dậy sớm để mình tập thể dục, mình đi bộ. Và mình nghĩ rằng là 21 ngày đã đủ hình thành một thói quen tốt rồi, vậy thì 6 tháng mình làm như vậy thì chắc chắn đây trở thành thói quen của mình rồi. Nhưng mà bạn biết không, bạn đừng lầm tưởng nhá. Sau 6 tháng đấy, bạn vẫn có thể từ bỏ cái thói quen tốt đấy của bạn. Bởi vì sao? Như mình đã nói, ngoại cảnh tác động đến, bạn sẽ luôn luôn tìm ra được cái lý do gì đó để không làm nữa. Con người thật sự mà nói, cái nghị lực của mình ấy, nó yếu đuối hơn mình tưởng rất là nhiều. Có nghĩa là mình đã bỏ ra đến 6 tháng trời, ngày nào mình cũng dậy đúng cái giờ đó và đi tập thể dục, đi bộ. Nhưng mà tại sao đến 6 tháng mình lại bỏ cuộc? Bởi vì lúc đó là mình ở Mỹ, và đến hết cái 6 tháng đấy thì trời bắt đầu rất là lạnh. Buổi sáng rất là lạnh, rất là tuyết. Và bắt đầu mình vẫn tập, nhưng mà vì sao nó lạnh quá rồi thì đi bộ ra ngoài là bắt đầu mình cảm thấy rất là ngại. Thật ra thì cái việc mà mình đi ra ngoài một lúc thì nó cũng sẽ ấm lên thôi. Nhưng mà chính cái ý nghĩ trong đầu của mình về cái việc là mình phải dậy sớm, trời rét căm căm như thế này, phải mặc quần mặc áo, rồi phải đi ra ngoài, chính cái ý nghĩ đấy nó làm cho mình ngại, chứ không phải cái việc đi ra ngoài nó làm cho mình ngại. Và tự sau đó mình thuyết phục mình là ồ thế thì mình không cần phải đi ra ngoài nữa. Và ban đầu thì mình cũng cố gắng duy trì cái việc đấy bằng cái việc là mình sẽ tự tập yoga ở trong nhà. Nhưng mà bạn biết rằng là nếu mà bạn không khởi động đi ra ngoài ấy, mà bạn chỉ ngồi trong nhà thôi, mà lẫn nhất là vào trời lạnh như thế, thì bạn sẽ rất là buồn ngủ. Và nhiều lúc mình tập yoga bên cạnh cái ghế sofa mà mình chỉ muốn là mình nằm dài trên cái ghế đấy thì mà ngủ thôi, chả muốn tập làm cái gì nữa. Và thế là tự nhiên bắt đầu mình như là tìm ra được cái excuse, cái cớ để mình không phải tập nữa. Và sau 6 tháng thì mình đã dừng cái thói quen tốt của mình lại. Từ đó thì mình đưa ra được một cái kết luận, đó là để mà cố gắng chỉ có một mình bản thân mình ấy rất là khó. Cái việc kỷ luật tự thân ấy, self-discipline, rất là khó. Cho nên vì sao người ta mới cần phải ở trong một cái cộng đồng. Bởi vì khi bạn có một cái cộng đồng, bạn có những cái người xung quanh mình có cùng chí hướng với mình, họ hỗ trợ mình, họ động viên mình, nhất là những cái lúc mình bị xuống tinh thần ấy, thì nó sẽ rất là tốt. Bởi vì là không ai có thể thành công một mình được đâu. Nếu mà bạn muốn thành công thì bạn phải là một cái thành viên của một cái cộng đồng nào đó. Kể cả rất đơn giản thôi, giống như cái việc bạn tập thể dục buổi sáng. Nếu mà thay vì việc bạn tập một mình, nhưng mà bạn lại rủ những cái người bạn đi cùng với bạn, hoặc là bạn tham gia vào một cái nhóm tập nào đó, cứ đúng cái giờ đấy là hẹn cái địa điểm nào đó để bạn đi tập, thì bạn sẽ có nhiều cái động lực hơn. Bởi vì là lúc này bạn không còn chỉ là cam kết với chính mình nữa, bạn còn phải là cam kết với tư cách là một thành viên của một cái nhóm đó. Thì mình nghĩ rằng là đây cũng là cái điều mà vì sao người ta cần phải đi làm. Bởi vì người ta có một cái môi trường, người ta có một cái cộng đồng, người ta có thể tương tác với những cái người khác. Còn cái việc mà mình làm theo kiểu độc lập, làm như kiểu freelance, thì mình rất là tự do, thoải mái. Nhưng mà cái khó của nó lại là mình phải có kỷ luật tự thân, mình phải biết tự quản lý bản thân mình, là self-management. Mình phải làm thế nào để luôn luôn tự tạo động lực cho bản thân mình. Mình phải tự đặt ra được những cái mục tiêu mà mình có thể hoàn thành, mình có thể cam kết thực hiện được. Episode này thì sẽ không có một cái chủ đề cụ thể nào cả, mà chủ yếu là mình sẽ chia sẻ những cái điều nó rất là tản mạn, nó tự nhiên, nó ngẫu nhiên, nó đến với mình. Tự nhiên mình nghĩ đến điều gì thì mình sẽ chia sẻ thôi. Mình xin lỗi các bạn nếu như mà các bạn cảm thấy cái episode này nó hơi lan man một chút. Như đã chia sẻ với các bạn là ban đầu cái chủ đề của episode lần này mình định nói về cái chủ đề là làm thế nào, phải làm gì khi mà bạn chán công việc của mình. Nhưng mà sau đó thì đến cái đầu tháng 9 bắt đầu trời bắt đầu mát mẻ hơn, và mình tự nhiên lại có cảm hứng nói về mùa thu ở Hà Nội. Bởi vì mùa thu ở Hà Nội là một cái thời điểm đẹp nhất trong năm, cái thời điểm mà thời tiết mát mẻ dễ chịu sau những cái tháng hè nóng oi bức, thì bắt đầu bước vào một cái giai đoạn chuyển giao. Nó rất là ngắn thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Thì lúc đó mình nghĩ đến việc là mình sẽ nói về mùa thu. Nhưng mà bạn biết không, thật sự mà nói thì hôm nay đã là ngày 22 tháng 9 rồi, và mình vừa mới tra ở trên mạng thì ngày mai, ngày 23 tháng 9 mới là chính thức bắt đầu bước vào mùa thu. Thì Việt Nam mình dùng theo cái lịch của Trung Quốc gọi là thu phân, có nghĩa là cái thời điểm bắt đầu đánh dấu của cái việc chuyển mùa. Thì phải nói là từ đầu tháng 9 thì bắt đầu có những cái ngày cũng đã mát rồi, nhưng mà sau đó lại có những cái lúc rất là oi bức. Thời tiết ở Hà Nội thì nó oái oăm như thế này này, tức là nếu như nó không nóng oi bức thì nó sẽ mưa. Nhưng mà nó cũng không phải là cái thời tiết giống như ở Sài Gòn là có hai mùa mưa và nắng rõ rệt. Nhưng mà ở đây là sau khi cái cơn mưa ấy, ở Sài Gòn ấy, thì trời sẽ dịu mát. Nhưng mà sau cơn mưa ở Hà Nội ấy, thì trời lại vẫn oi và nắng nóng ngay lập tức. Đấy, giống như sáng nay thì lúc mà mình đưa con đi học thì trời mưa, hai mẹ con đi bộ và mình cầm ô. Nhưng mà ngay khi mà con mình đến trường và mình quay trở về thôi là trời bắt đầu hửng nắng lên. Và bây giờ là trời đã nắng chói chang rồi, và đường gần như là đã khô cong rồi, coi như là không có dấu hiệu gì của cái cơn mưa buổi sáng cả. Và mình khi mà mới bắt đầu, trước khi bắt đầu ngồi thu âm thì mình có đi tắm. Và mình tắm xong một cái mình ra mình ngồi thì mồ hôi mình nó đã nhớp nháp, nó đã đổ ra, nó đã rất khó chịu rồi. Và mình không thể bật quạt được, vì quạt thì nó có cái tiếng rất to, khi mà mình thu âm vào nó bị ảnh hưởng. Nên là mình phải tắt quạt đi và mình bật điều hòa. Hiện giờ là mình vẫn đang phải bật điều hòa. Thì bạn có thể nói oái oăm không? Có nghĩa là vừa tắm xong, sáng vừa mưa, nhưng mà vẫn phải bật điều hòa trong phòng. Thời tiết ở Hà Nội thì nó luôn luôn thay đổi theo cái dạng là đi từ cái thái cực này đến thái cực khác. Tức là đang từ rất nóng sang thành rất lạnh. Và vì thế là cả trẻ con lẫn người lớn đều rất là khó thích nghi với sự thay đổi đột ngột và nhanh chóng đấy. Ví dụ như đang nóng như thế lại trở lạnh, thế là trẻ con bắt đầu bị hắt hơi, sổ mũi, viêm họng. Thực sự thì thời tiết có một cái tác động và một cái ảnh hưởng rất là lớn lên con người. Mà kể cả dù muốn hay không thì mình cũng phải học cái cách là chấp nhận và thích nghi. Mình đang đọc một cái cuốn sách tên là Tâm lý người An Nam, tính cách dân tộc, tiến trình lịch sử, tri thức, xã hội và chính trị của tác giả Paul Giran. Ông là người có một số cái đầu sách khảo cứu về vùng đất và con người Việt Nam, nơi ông đã làm công chức trong chính quyền cai trị thuộc địa ở Đông Dương trong nhiều năm. Thì mình có đọc đến những cái ảnh hưởng lên tính cách của người An Nam, thì một trong những cái số đó chính là về thời tiết, về môi trường. Thì mình xin phép được đọc một cái đoạn trích mà mình thấy khá là tâm đắc. Thì đoạn trích này ở trang 66 trong sách, thì ông nói rằng là tóm lại, người ta có thể xác định khí hậu của Đông Dương như sau: hơi nóng và độ ẩm quá mức. Chuyển sang trang 68 thì ông có dùng một lời trích dẫn trong một cuốn sách khác, nói rằng là trước cả thời của Montesquieu, Hippocrates đã ghi nhận rằng dân châu Á là dạng người ẻo lả, thường có một tính khí u uất, bị hơi nóng làm cho kiệt sức. Quá trình đốt cháy năng lượng bên trong cơ thể diễn ra quá mức khiến cho họ không còn đủ sức lực để sử dụng ở bên ngoài. Sức nóng cực độ khiến máu và những dịch chất chảy quá mau, vì vậy cơ thể không thích hợp với sự nỗ lực và hoạt động lao động. Khi máu huyết bị kích động và tất cả các lỗ chân lông được mở ra, hơi nóng khiến cho những dây thần kinh và làn da trở nên rất mẫn cảm. Do đó con người trở nên thuận theo chiều hướng xúc cảm. Và không chỉ cảm tính mà thôi, cả trí tưởng tượng của họ cũng rất dễ bị kích động thái quá. Sau cùng, hơi nóng quá độ khiến cho ngay cả cảm tính cũng mệt nhoài và suy kiệt. Sức căng điện tử, ion trong không khí, độ ẩm không khí, độ trong suốt của không khí cũng gây ảnh hưởng lên thân thể. Nhất là hơi ẩm không ngừng gây cản trở những lỗ chân lông của da, làm chậm sự lưu thông của các dịch chất, làm giảm sức mạnh của hệ thống thần kinh vận mạch, làm toàn thân thể mất đi năng lượng, mai một cảm tính và hoạt động tinh thần. Tóm lại là tạo thiên hướng chậm rãi và ù lì của kiểu tính khí lãnh đạm. Bạn có đồng ý với nhận xét trong cái đoạn trích mình vừa đọc hay không? Mình nghĩ là có thể là nó cũng hơi thái quá, nhất là từ góc nhìn của một người phương Tây. Bởi vì là một người phương Tây thì họ đến từ một cái vùng khí hậu nó lạnh và khô, thì cái việc mà thích nghi với cả cái khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam nó sẽ khó hơn rất nhiều so với những người đã sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Cho nên là có thể những cái nhận xét của họ nó cũng mang tính hơi thái quá, hơi cực đoan. Nhưng mà mình nghĩ nó cũng phản ánh một phần nào. Bởi vì rõ ràng rằng khi mà thời tiết nó quá khắc nghiệt thì con người cũng phải vận hành hết tất cả cái công lực ở trong người để mà thích nghi theo, thì thành ra là mình sẽ bị tiêu hao một cái số lượng năng lượng đáng kể, và vì thế mình cũng không còn cái sức để mà mình có thể làm những cái việc khác được nữa. Phần lớn thời gian của mình sẽ chỉ là để chống chọi được với cái thời tiết đó, phải ăn uống như thế nào, nghỉ ngơi như thế nào để bù đắp được cái lượng năng lượng đã bị mất do cái thời tiết khắc nghiệt nó gây ra cho mình. Ok, vì mình đã nói đây là một cái episode rất là lan man, cho nên là mong các bạn là bear with me, tức là mong các bạn chấp nhận và tiếp tục nghe nếu như mà bạn không muốn dừng lại. Tự nhiên mình nghĩ đến một cái điều này, đó là cũng do một cái cuộc gặp gỡ với một cái người bạn. Thật ra là cái người bạn này ít tuổi hơn mình, một cái người bạn mới, mình cứ tạm gọi là người bạn đi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà hai chị em gặp nhau. Thì thực ra chủ đề này thì chắc là cần phải nói đến cả một cái episode cũng không hết được. Nhưng mà theo bạn định nghĩa như thế nào là một người phụ nữ đẹp? Mình nghĩ rằng là mình thì cũng gặp rất là nhiều người phụ nữ đẹp rồi, nhưng mà một cái người phụ nữ mà thực sự để lại cho mình một cái ấn tượng thì không phải là nhiều. Nhất là những cái người phụ nữ mà mình cảm giác như là họ có một cái thần thái, họ có một cái phong thái rất là đặc biệt. Thì cái người bạn mới này của mình thì bay ra từ Sài Gòn ra để gặp mình. Em ấy là một người, em ấy nghe cái podcast của mình và em ấy rất là thích những cái điều mình chia sẻ. Và vô tình là chồng của em ấy thì cũng biết chồng của mình, biết như kiểu biết qua thôi chứ cũng không phải là bạn của nhau. Thì em ấy cũng sống ở Mỹ cũng một thời gian rất là dài, hơn 10 năm. Và khi mà em ấy bay ra Hà Nội chỉ để gặp mình thì nói thật là mình cũng cảm thấy hơi một chút áp lực. Bởi vì mình không biết rằng là cái việc em ấy đi ra gặp mình như thế, em ấy có cái kỳ vọng gì vào cái cuộc gặp đấy hay không. Nhỡ đâu những cái điều mình chia sẻ lại không có ích gì cho em ấy cả. Nhưng mà quả thật là khi mà mình gặp thì mình rất là ấn tượng. Bởi vì đầu tiên là từ em ấy toát ra một cái phong thái nó rất là thanh thoát. Trông em ấy giống như là một cái tiểu thư rất là mỏng mày hay hạt. Nhưng mà em ấy lại có một cái quyết tâm, một cái nội lực rất là lớn. Và em ấy đã, mặc dù tuổi đời nó rất là trẻ thôi, trẻ hơn mình, nhưng mà em ấy đã có được những cái suy nghĩ rất là chín chắn. Em ấy đầu tiên là em ấy xác định rất là rõ ràng từng thời điểm trong cuộc đời những cái ưu tiên của em ấy. Em ấy có hai con nhỏ rồi và em ấy sẵn sàng lùi lại phía sau để cho chồng hoàn toàn tập trung vào việc hoàn thành luận án tiến sĩ rồi đi làm. Và bây giờ thì khi mà các con bắt đầu cũng lớn hơn một chút rồi, đi học rồi, thì bắt đầu em ấy bắt đầu tập trung để quay về phát triển bản thân. Thì mình rất là ấn tượng. Em ấy có một cái giọng Sài Gòn, giọng miền Nam rất là dễ thương, mặc dù em ấy là người từ miền Trung. Và em ấy có một cái sự có năng lượng nó rất là tích cực, nó tỏa ra một cái gì đó nó rất là rạng rỡ từ cái ánh mắt, từ cái nụ cười, và có một cái gì đó nó rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Và em ấy ban đầu mình gặp thì nói thật với bạn là Khi mà nhìn thấy một phụ nữ đẹp thì thường là đàn ông thì cảm thấy rất là ngưỡng mộ đúng không? Còn phụ nữ thì cảm thấy rất là ghen tị. Mình thì nhìn thì tất nhiên là mình cũng có thể cảm thấy một chút hơi chạnh lòng một tí. Ví dụ như là bởi vì em ấy cao ráo xinh xắn, nhìn đầu tiên là cảm giác rất là như kiểu người mẫu. Nói chuyện thì rất là dễ thương, phong thái thì rất là nhẹ nhàng. Rồi mình mới biết là bà nội của em ấy là người Huế, cho nên là bà rất là cẩn thận trong cái việc dạy dỗ em ấy từng ly từng tí một, từ lời ăn tiếng nói, rồi cách đi đứng, rồi cách ăn mặc. Cho nên là thật sự mà nói là kể cả mình đây, dù là mang tiếng là người Hà Nội gốc, nhưng mà khi mà mình gặp em ấy thì mình vẫn có cảm giác như là mình rất là vụng về. Thì khi mà gặp một cái người mới thì đầu tiên là mình rất dễ bị choáng ngợp bởi cái ấn tượng ban đầu đúng không, hình thành từ cái lời nói rồi cái cách ăn mặc, cái phong thái của người đấy. Nhưng mà khi mà mình càng nói chuyện với người đó thì mình mới nhận ra là họ cũng có rất là nhiều những cái vấn đề, ai cũng có những cái vấn đề riêng của người ta. Và cái điều mà tuyệt vời nhất là em ấy là em ấy sẵn sàng bộc lộ được những cái mà em ấy rất là vulnerable, tức là rất là dễ bị tổn thương, những cái khúc mắc, những cái mâu thuẫn trong lòng của em ấy. Và mình thấy rằng là em ấy không hề cố gắng để tỏ ra là mình xinh đẹp hay nhẹ nhàng hay thanh thoát, mà tự tất cả những cái từ em ấy nó toát ra nói lên điều đấy rồi. Và mình nghĩ rằng là một khi mà mình cứ phải cố gắng để mình trở thành như thế nào đó thì cái sự cố gắng của mình nó lại càng trở nên rất là không authentic, tức là nó không còn là chính mình nữa. Gần như là mình phải cố gắng để mình chạy theo số đông, mình phải cố gắng để mình trở thành một cái người nào đó không phải là mình. Nhưng mà khi mà mình không nỗ lực một cái điều gì cả, tự mình là như thế rồi, thì tất cả những cái gì mình toát lên từ mình thì nó rất là original, nó rất là nguyên bản. Và cái người khác người ta có thể cảm nhận được cái sự chân thành trong cái những cái điều mà mình nói. Thì có lẽ là rất là tình cờ thôi, mình nghĩ rằng là mình có rất là nhiều người bạn gái, rồi cả những người em gái, cả những người chị gái đôi khi cũng tìm đến mình để chia sẻ. Có lẽ là vì mình cũng là một cái người mà rất là quan tâm đến những cái vấn đề của người khác, và mình rất là muốn tìm cách để giúp đỡ cái người đó, để truyền cảm hứng với người đó, để động viên cái người đó. Cho nên là mọi người từng tìm đến mình một cách rất là tự nhiên. Và mình nghĩ rằng là có thể đấy là cái công việc mà mình cảm thấy thích làm nhất, bởi vì nó rất là có ý nghĩa, nó giúp đỡ được người khác, đặc biệt là khi người ta đang trong những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Ví dụ như là người ta gặp phải những cái crisis, những cái khủng hoảng về mặt nội tâm, tự nhiên người ta cảm thấy không tìm được cái ý nghĩa của cuộc sống, hay là người ta có những cái đấu tranh về tư tưởng, người ta không biết là mình nên đi theo cái đường hướng như thế nào. Thì mình nghĩ đơn giản là có một người mà quan tâm đến họ, biết lắng nghe họ, và đôi lúc thì cũng chỉ đưa ra những cái gợi ý thôi để cho họ tự tìm ra con đường của mình. Thì mình nghĩ rằng là đấy là một cái công việc mà nó rất là hay, và thực sự là cũng giống như những cái điều mình chia sẻ trên podcast này, thì rõ ràng là mình chỉ chia sẻ với mục đích là mình muốn chia sẻ với mọi người từ những cái trải nghiệm thực tế của mình, chứ mình cũng không có một cái ý định commercialize, tức là kiểu kiếm tiền từ cái podcast. Bởi vì mình thấy rằng là cứ những cái gì mình làm ấy, vì đam mê ấy, mà mình làm thật tốt nó ấy, thì tự khắc là mình có thể tiền bạc nó sẽ đến. Còn nếu mà mình làm ngay từ đầu mục đích của mình là chỉ là vì để kiếm được tiền ấy, thì lúc đó là nó lại chi phối những cái mình làm, và nó sẽ khác hẳn, nó sẽ khác rất là nhiều so với những cái mình làm hoàn toàn là chỉ từ tâm của mình thôi. Nên trong thời gian tới mình nghĩ rằng là có thể những cái điều mình chia sẻ nó sẽ liên quan đến những cái trăn trở, những cái khó khăn của phụ nữ khi mà cố gắng cân bằng giữa cả gia đình và sự nghiệp. Mình nghĩ rằng là đây là những khó khăn của bất cứ một cái người phụ nữ ở bất cứ một cái thế hệ nào, không phải chỉ là cái thế hệ trẻ của mình hay thế hệ trẻ hơn như là millennial, mà những cái thế hệ trước, ví dụ như thế hệ của mẹ mình, là mình cũng thấy những cái dằn vặt, những cái đấu tranh nội tâm. Và mình nghĩ là thời nào cũng có những cái khó khăn đó. Nên là mình muốn là nếu như mà bạn bạn là một cái người podcast này. Nếu mà bạn có những cái khó khăn, những cái khúc mắc gì đó mà bạn cảm thấy là bạn không nói được với ai, vì đôi lúc mình rất là khó để nói với cả những người thân của mình, thậm chí là bạn bè của mình, nhưng mà đôi lúc mình lại dễ dàng mở lòng ra với một người xa lạ, thì nếu mà bạn cảm thấy bạn muốn chia sẻ với mình những khúc mắc đó thì bạn cứ gửi comment, hoặc là bạn có thể nhắn tin riêng cho mình. Mình hy vọng là mình có thể tập hợp lại tất cả những cái điều trăn trở đấy để chia sẻ với các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 9, mình nhớ là cách đây đúng 6 năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016, mình chính thức quay trở lại đi làm full time ở Mỹ. Thật ra thì vì sao cái mốc này nó quan trọng đối với mình, bởi vì là lúc đó là mình đã ở nhà hoàn toàn trong vòng 2 năm. Trong 2 năm đó thì mình sinh con, và mình khi con mình được khoảng gần 1 tuổi thì con mình bắt đầu đi học và mình cũng bắt đầu đi làm trở lại. Còn 2 năm trước đấy thì mình sống ở bên Anh và mình cũng đi làm rất là nhiều công việc, nhưng mà nó cũng không có một cái công việc nào mà thật sự là làm lâu dài cả. Cũng có những cái công việc full time nhưng mà thường là chỉ làm trong thời gian ngắn. Rồi mình cũng có làm part time, làm intern vân vân. Còn 2 năm trước đấy thì mình học thạc sĩ ở Mỹ. Vậy là tính đến thời điểm mà mình chính thức bỏ cái công việc full time ở Việt Nam để đi Mỹ. Lúc đó là công việc full time của mình, mình làm đến mùa hè năm 2010, thì mình nhập học ở Mỹ vào mùa thu năm 2010. Thì cho đến 2016 mình mới chính thức quay trở lại làm full time, mà làm full time lâu dài là mất 6 năm. Thì mình nghĩ rằng là gần như là phụ nữ lúc nào cũng phải có một cái khoảng thời gian, nói chung mình không thích dùng từ hy sinh, nhưng mà cũng thực sự là hy sinh vì gia đình. Vì thế cho nên là cái mốc mà quay trở lại, chính thức đi làm trở lại, nó cũng rất là đặc biệt đối với mình. Và mình nhớ cái tâm trạng của mình lúc đó, thực sự là lo cho công việc phần, nhưng mà cũng một phần lớn là cũng lo cho con. Bởi vì lúc đó là con mình lần đầu tiên là đi học. Cái thời điểm mà mình bắt đầu đi làm thì con mình mới đi học được khoảng tầm hơn 2 tuần. Và trước đấy thì hoàn toàn ở nhà với mẹ thôi, cho nên là mình cũng cảm giác như là cũng lo lắng, không biết là con sẽ thích nghi ở trường như thế nào. Rồi thật sự là cái việc mà đi làm mà có con nhỏ nó rất là khác với việc khi mà mình vẫn còn đang còn trẻ tự do tung tẩy. Nhưng mà cũng chính vì việc là mình đã có con, mình cái quỹ thời gian của mình đã bị giảm đi rất nhiều, cho nên lại khiến cho mình làm việc một cách hiệu quả hơn. Bởi vì khi mình có nhiều thời gian thì có thể mình còn kiểu như là từ từ, rồi mình còn nhìn ngang ngó dọc, mất tập trung. Chứ một khi mà mình đã có ít thời gian rồi thì mình phải tập trung hết sức. Thành ra là mình thấy là lúc mà mình quay trở lại làm là cái lúc mà mình làm việc năng suất nhất. Bởi vì mình luôn luôn tìm cách là giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Vì mình không muốn là tồn đọng công việc lại. Bởi vì về nhà rõ ràng là mình không thể có thời gian dành cho công việc nữa rồi. Khi mà mình đã ra khỏi văn phòng, mình phải đi đón con về nhà, thì mình chỉ có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào con thôi, chứ mình không thể nào mà mình làm thêm một việc gì khác. Vì vậy cái thời gian mình ở văn phòng là thời gian mà mình phải giải quyết tất cả công việc một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Và mình cảm giác là đấy là một cái thời gian mà mình làm việc cực kỳ năng suất. Để kết thúc episode lần này thì mình xin được phép chia sẻ một vài con số sau nửa năm làm podcast. Mình rất là vui khi mà podcast của mình hiện giờ thì đã đến với thính giả của 19 nước, trong đó có những nước mình còn chưa hề đặt chân đến. Mình xin liệt kê 19 nước đó là có Việt Nam, Mỹ, Đức, Úc, Pháp, Ý, Anh, Nhật Bản, Hà Lan, Singapore, Thụy Điển, Canada, Cộng hòa Séc, Chile, Cyprus là một cái đảo ở Địa Trung Hải. Đảo này mình chưa từng đến bao giờ cả. New Zealand mình cũng chưa từng đến, Indonesia, Ireland và Tây Ban Nha. Đó là 19 nước mà thính giả 19 nước này đã đang nghe podcast của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình biết rằng là vì podcast của mình bằng tiếng Việt, cho nên là dù bạn có sống ở nước nào thì chắc chắn là bạn phải là một người Việt Nam thì bạn mới có thể nghe và hiểu được tiếng Việt. Mình cũng cố gắng để chia sẻ những cái nỗi lòng của một cái người từ nước ngoài trở về Việt Nam. Nhưng mà mình cũng tin rằng là trong những cái chia sẻ đó thì khi mà bạn đang là người Việt Nam ở nước ngoài thì bạn cũng sẽ cảm nhận được cái sự đồng cảm nhất định. Thì trong số thính giả của mình thì 2/3 số thính giả là 60% là thính giả ở Việt Nam và đến từ 23 tỉnh thành trong cả nước. Mình xin chia sẻ đó là các tỉnh thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Ninh Bình, Bình Định, Nghệ An, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Quảng Nam, Bình Phước, An Giang, Hòa Bình, Đắk Lắk, Hải Dương, Đồng Nai và Vĩnh Long. Mình cũng rất là bất ngờ bởi vì cũng không thể ngờ được là podcast của mình lại đến nhiều vùng miền trong cả nước như vậy. Trong khi đó, mình thì ban đầu mình nghĩ rằng là chủ yếu podcast của mình sẽ là thính giả ở Hà Nội hoặc là khu vực phía Bắc, bởi vì bản thân mình là một người Hà Nội, mình là một người Bắc, mình nói tiếng Bắc, thì có lẽ mình nghĩ là những cái điều mình chia sẻ sẽ những cái người mà có cùng cái văn hóa như mình sẽ cảm thấy đồng cảm hơn. Nhưng mà hóa ra là podcast của mình đến với các bạn ở rất là nhiều nơi trên cả nước. Đây thực sự là một cái nguồn động viên khích lệ lớn nhất của mình, mà vì mình cũng không thể ngờ được là cái sức lan tỏa của podcast của mình nó lại có thể nó có thể phủ sóng nhiều đến như vậy. Và nhất là trong một cái thời gian vừa rồi, hơn một tháng trời mình không ra một cái episode nào cả, nhưng mà số lượng thính giả của mình vẫn tiếp tục tăng. Mình xin được gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn. Và đối với mình thì những cái người mà nghe podcast là những người rất là đặc biệt. Mình nghĩ là đó là những cái người sống rất là hướng nội, rất là nội tâm, có một cái tâm hồn rất là phong phú. Bởi vì khi mà bạn nghe podcast thường thì nó không giống như TV. TV thì bạn ngồi bạn có thể xem cùng với cả những người khác, nhưng mà podcast thì thường nó là một cái gì đó rất là riêng tư. Bạn có thể cắm tai nghe, bạn nghe một mình, bạn nghe trước khi đi ngủ, bạn nghe lúc mà bạn đang lái xe, hoặc là bạn cũng có thể nghe podcast trong lúc bạn đang làm một cái việc gì đó, ví dụ đang rửa bát chẳng hạn, hay là đang ru con ngủ. Thì bất kể là cái hình thức của bạn nghe vào lúc nào, như thế nào, thì cái việc bạn nghe podcast, mình nghĩ là bạn muốn có một cái khoảng tĩnh lặng nào đó cho tâm hồn. Bạn khi mà bạn xem TV thì bạn sẽ bị hình ảnh nó kích thích, hay là khi bạn đọc báo mạng cũng thế, bạn lướt qua những cái feed ở trên Facebook thì nó rất là nhanh. Nhưng mà podcast thì bạn gần như là bạn phải block tất cả những cái sự hấp dẫn, những cái attraction ở bên ngoài, để mà bạn chỉ còn có mình bạn với một cái tiếng nói của một cái người xa lạ nào đó bạn đang lắng nghe. Vì thế mình nghĩ là những cái người mà nghe podcast thực sự là những người có một cái đời sống nội tâm rất là phong phú. Và bạn cũng thấy rằng là khác với cả những cái nền tảng khác như là mạng xã hội, khi mà bạn có thể comment, có thể like và có thể subscribe, thì podcast là một cái nền tảng mà rất là ít tính tương tác. Bạn không thể comment được, bạn cũng không thể like được. Cái duy nhất bạn có thể làm đó là bạn có thể follow cái kênh đó. Ví dụ như bạn follow trên Spotify, hoặc là ví dụ như bạn vào trang fanpage của mình thì bạn có thể like cái trang fanpage của mình và đọc những cái comment của mình, like những comment của mình. Nhưng mà gần như là cái tính tương tác của podcast thì nó rất là ít so với những nền tảng khác. Thì điều đó cho thấy rằng là bạn không cần phải cho thế giới biết bạn là ai. Bạn không cần phải theo trend, bạn không cần phải thể hiện bản thân mình trên thế giới ảo. Hôm trước thì có một người đồng nghiệp cũ đã gửi cho mình một cái ảnh chụp màn hình, anh ấy đang lái xe ô tô và anh ấy nghe podcast của mình trên ô tô. Thì lúc đó mình rất là vui và mình mới nhận ra là những cái thành phố lớn như là Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà lúc nào cái việc tắc đường cũng xảy ra như cơm bữa hàng ngày, thì những người lái xe họ ngồi trên xe, họ phải ngồi kẹt cứng trong một cái dòng xe, có khi ngồi cả tiếng đồng hồ không nhúc nhích được. Thì họ sẽ làm gì để giết thời gian lúc đó? Chỉ có cái duy nhất mà họ có thể làm đó là họ nghe podcast. Hay là mình thấy các cái chú lái xe taxi thường nghe các cái kênh VOV giao thông để cập nhật về tình hình xe cộ đi lại trong thành phố. Thì mình nghĩ rằng là thay vì cái việc khó chịu bực bội với cả cái việc tắc đường, thì bạn chọn một cái gì đó để nghe. Có thể là bạn nghe nhạc và hoặc là bạn nghe một cái nội dung gì đó về thể thao, hoặc là cứ một cái gì để khiến cho cái sự bực dọc khó chịu của bạn nó giảm xuống, thì mình nghĩ rằng là cái việc phát triển nội dung của podcast để phù hợp với những người lái xe đường dài hoặc là những người lái xe trong thành phố cũng là một cái ý tưởng rất là hay. Mình hy vọng rằng là với những điều mình chia sẻ trên podcast sẽ giúp cho cái quãng đường của bạn trở nên ngắn lại, khiến cho bạn cảm giác dễ chịu hơn, thoải mái hơn, thư giãn hơn một chút trong lúc bạn phải chờ đợi. Trong tất cả các số episode của mình thì số episode được nghe nhiều nhất chính là episode số 10, Lá thư không gửi mẹ. Mình nghĩ một phần đó là nhờ chương trình Cuộc sống tươi đẹp trên VTV3 đã nhắc đến cái lá thư này, và lá thư này cũng trở thành một cái chất liệu để làm nên cái chương trình Cuộc sống tươi đẹp. Và cũng nhờ cái lá thư này, nhờ cái podcast này mà chương trình Cuộc sống tươi đẹp đã liên hệ với mình để mời gia đình mình tham gia. Và đến bây giờ mình rất là cảm động khi mà cũng có những bạn thính giả, các bạn ấy biết đến podcast của mình là nhờ có chương trình này, và các bạn xem chương trình này trên YouTube. Thì các bạn ấy còn nhắn tin để hỏi mình xem là bố mẹ mình hiện giờ đã như thế nào, gia đình mình có ổn không. Thật sự rất là cảm động vì hoàn toàn là những người rất là lạ, không hề biết gì mình cả nhưng mà lại quan tâm đến gia đình mình. Thì sáng nay mình cũng vừa mới ngồi xem lại một cái episode, một cái số trên chương trình Cuộc sống tươi đẹp do VTV3 post lên, và mình thấy là có đến tận hơn gần 500.000 lượt view, 4.000 lượt chia sẻ và đến 1.000 cái comment. Thì mình có đọc lướt qua các comment thì mọi người cũng rất là nhiều người bày tỏ cái sự cảm thông đối với gia đình mình, và có rất nhiều người nhìn thấy gia đình của mình ở trong những cái trong gia đình, tức là thấy bố mẹ của mình cũng giống, cũng thấy bố mẹ của họ cũng có những cái điểm giống bố mẹ của mình. Nhưng mà chỉ có điều là gia đình mình thì có lẽ là khá là dũng cảm khi mà nói lên được những cái điều mà có nhiều người có thể là họ không muốn để cho mọi người biết, bởi vì thật ra là tốt thì khoe ra mà xấu xa thì để lại. Nhưng mà nhà mình thì có sao thì nói vậy thôi, cũng không muốn che giấu một cái điều gì cả. Tất nhiên là chương trình lên sóng thì thời hạn nó chỉ có khó hạn, thời lượng nó có hạn, cho nên là cũng không thể nào mà đưa lên tất cả. Nhưng mà mình nghĩ là những cái điều mà gia đình mình chia sẻ qua chương trình đó là những cái điều rất là thật từ gia đình mình. Cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ về podcast có nghĩa là về độ tuổi của thính giả. Thì trước đây mình thấy podcast của mình chủ yếu ở độ tuổi là 35 cho đến 44, thì có nghĩa là những bạn cũng ở độ tuổi như mình, chắc là các bạn sẽ thấy có những cái sự đồng cảm nhất định. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì mình thấy là thính giả của mình đã được trẻ hóa xuống đến độ tuổi còn từ 18 đến 22 và chiếm một cái lượng rất là đông, gần một nửa số thính giả nghe. Thì mình nghĩ là không biết là nên vui hay nên buồn trước cái số liệu này. Mình vui bởi vì là có lẽ những điều mình tâm sự chia sẻ cũng các cái bạn trẻ cũng cảm thấy rất là phù hợp lắng nghe. Nhưng cũng có thể là các bạn đang có một cái xu hướng là các bạn bị già hóa sớm, tức là các bạn bắt đầu lo lắng về những cái vấn đề mà trước đây khi mình bằng tuổi các bạn mình chưa có cái sự lo lắng đấy. Ví dụ như bạn là 18 tuổi thì là bằng một nửa tuổi của mình, đúng không? Khi mình 18 tuổi có thể mình ngây thơ hơn, mình không nghĩ đến những cái vấn đề này. Nhưng mà vào thời điểm này các bạn đã nghĩ đến vấn đề này rồi thì có nghĩa là các bạn đã có một cái sự trưởng thành hơn so với cả cái thế hệ của mình rất là nhiều. Còn về những cái khó khăn trong việc làm podcast thì mình đã chia sẻ từ ban đầu rồi. Còn tương lai của podcast thì thật sự là mình nghĩ là mình cũng sẽ không thể nào tiếp tục giữ được cái tần suất là một episode một tuần, vì là sắp tới là mình còn có một cái việc rất là bận của cá nhân, mình xin lỗi là mình chưa thể tiết lộ được. Nhưng mà chắc chắn là cái thời gian mà mình làm podcast sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà cái mà mình có thể cố gắng là mình sẽ cố gắng trong nửa năm tới mình có thể làm cái số lượng episode bằng cái số lượng episode mà mình đã làm trong nửa năm vừa rồi, là 20 episode. Và mình cũng đã chia sẻ podcast thì nó rất là thiếu tính tương tác, cho nên đôi lúc mình cũng không biết là mọi người lắng nghe thì cảm thấy thế nào, có thích hay không thích, có những cái điều gì muốn góp ý với mình hay không để cho mình có thể cải thiện cái nội dung tốt hơn hay không. Thì nếu như mà bạn mà thực sự thích cái podcast của mình thì cái điều bạn có thể giúp mình đó là bạn hãy vào trang fanpage facebook.com/huyenexpat để bạn có thể comment hoặc là gửi message cho mình để mình biết rằng là mình đang 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 làm có tốt hay không, hay là những cái chủ đề bạn quan tâm là gì. Ví dụ như hôm nọ có một bạn muốn nói với mình làm về chủ đề là làm sao để hiểu bản thân, hay có bạn thì rất là quan tâm đến những cái chủ đề self help, tự giúp bản thân mình. Bạn ấy cũng rất là thích cái episode mà mình chia sẻ làm thế nào để tự tin. Đó đó là một cái bạn rất là trẻ, và là một cái bạn mà nhắn tin để hỏi mình là tại sao 2 tuần rồi mà vẫn chưa có episode, và bây giờ đến tận hơn 1 tháng rồi mới có một episode mới, mình thật sự xin lỗi. Thì đấy, bạn có thể giúp mình bằng cách như vậy, để cho mình biết được là bạn đang lắng nghe và bạn đang quan tâm những vấn đề gì. Rồi bạn có thể vào Spotify để follow. Nếu bạn thấy những cái nội dung mình chia sẻ hay thì bạn có thể chia sẻ trên Facebook để cho bạn bè của các bạn biết đến cái trang podcast của mình. Tất cả những cái phản hồi của các bạn, bất kể là một phản hồi gì, mình đều lưu lại hết, và tất cả những chủ đề các bạn muốn quan tâm lắng nghe, mình cũng đều lưu lại hết, và mình sẽ tìm những cái thời điểm phù hợp để mà mình nói về những cái chủ đề đó. Cho nên là bạn đừng ngần ngại chia sẻ với mình những cái suy nghĩ của bạn. Và nếu mà biết đâu mình có thể giúp được gì cho bạn thì mình sẽ luôn sẵn lòng chia sẻ với bạn. Khi mà mình có ý định thu âm cái episode này từ cách đây vài tuần, thì thời điểm đó đang là Trung Thu, và trong lúc mà mình chuẩn bị thu âm thì mình nghe được những cái tiếng trống tùng dinh dinh vang lên khắp nơi. Tất nhiên là hôm đó thì cuối cùng mình cũng không làm được, vì đúng cái ngày Trung Thu là cái ngày mình chuyển nhà, cho nên là mình không thể nào ra cái episode vào cái hôm đó. Thì mình thấy là Trung Thu của Việt Nam là một cái dịp Tết cho thiếu nhi rất là lớn, và con mình ở trường là được học về nặn tò he này, được tô mặt nạ, rồi được múa lân. Và trong cái khu đô thị mình đang sống thì cũng có những cái hoạt động tổ chức Trung Thu, nhưng mà tất nhiên là mình cảm thấy nó hơi mang tính kiểu như thương mại hóa. Nó là các gian hàng hoặc bán hàng, họ cũng có những cái đồ chơi kiểu như là mặt nạ rồi trống rồi đèn, nhưng mà nó cũng không được nó mình nghĩ là nó hơi mang cái tính thương mại hóa nhiều quá. Và nhất là ở những cái chung cư, những cái tòa nhà lớn thì nó rất là cao tầng, nó che mất mặt trăng, rất là khó để nhìn thấy trăng. Rất là may mà hôm đó là mình đi bộ ra phía bên ngoài cạnh cái hồ, thì mình ngẩng đầu lên thì mình có nhìn thấy trăng. Bởi vì đối với mình mà Trung Thu mà thiếu mất trăng thì nó không còn là Trung Thu nữa. Đấy, ngày xưa khi mình nhìn lên trăng thì mình nhớ là hồi bé nhà mình thì mình có một cái cầu thang ở ban công, mình đi lên xong rồi mình sang nhà hàng xóm, thì cái phần ban công nhà hàng xóm thì họ không bao giờ họ lên cả. Nó không phải là cái ban công đâu, nó là cái mái nhà, nó phẳng hoàn toàn và rất là ít khi họ lên. Thì nhà mình Trung Thu là mẹ mình là dẫn các con lên trên đấy, xong rồi ngồi trên đó và có bánh nướng bánh dẻo, có hồng, có bưởi, có cái đèn ông sao, rồi có lúc có những cái đèn kéo quân thắp một cái nến vào giữa, và khi mà mình đẩy đi thì nó quay các màu rất là đẹp. Và mình nhìn trăng thì mình tưởng tượng ra là có chú cuội ngồi gốc cây đa. Thật ra thì lúc đấy là cũng chỉ là tưởng tượng thôi, bởi vì là mình đã đọc cái câu chuyện về chú cuội rồi. Đấy, thì nó cũng là một cái ký ức rất là vui của tuổi thơ. Và bây giờ thì mình thấy là trẻ con mặc dù là có rất nhiều điều kiện, nhưng mà sẽ có nhiều thứ mà về truyền thống nó bị mai một đi. Nhất là cái thế hệ trẻ con mà lớn lên, sinh ra và lớn lên ở các khu đô thị, thì nó gần như là một cái cuộc sống rất là khác với cả cái cuộc sống trước đây mà mình đã từng có. Lâu rồi không có một cái episode, cho nên là mình nghĩ là episode lần này mình cũng hơi tham lam và ôm đồm khi mà mình đưa ra. Mình nói khá là dài và cũng lan man, các bạn cũng thấy là các cái chủ đề nó rất là lung tung, nó cũng không có gì liên quan đến nhau cả. Và mình rất là mong các bạn đã thông cảm cho cái sự lan man của mình, và cũng như là cái sự chậm trễ của mình trong cái việc ra episode mới. Mình hy vọng là mình sẽ có thể ra những cái số episode tiếp theo trong một thời gian ngắn hơn, và mong là tiếp tục được nhận được sự ủng hộ của các bạn. Các bạn hãy giúp mình bằng cách là mà vào trang fanpage, comment, message và chia sẻ trên Facebook. của các bạn. Nếu như các bạn thấy những cái nội dung mình nếu bạn thích cái nội dung trên podcast của mình, bởi vì là chính cái sự phản hồi của các bạn, cái sự tương tác của các bạn là một cái nguồn động viên rất là lớn cho một người làm podcast như mình. Mình xin chúc các bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe cho đến tận bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.